lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Faustina, tập 2, văn số 14. Và Thiên Chúa đã cho tôi hiểu rằng chỉ có một điều có giá trị vô cùng trước mắt người, đó là tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu, tình yêu, và chỉ là tình yêu mà thôi. Không gì có thể sánh bằng một hành vi yêu mến tinh rộng. Ôi, Thiên Chúa ban cho linh hồn chân thành yêu mến người những hồng ân tuyệt vời dường nào. Ôi, hạnh phúc thay cho linh hồn nào ngay ở trần gian này đã được hoan hưởng những hồng ân đặc biệt của Chúa. Ấy là những linh hồn khiêm tôn và bé nhỏ. Việc nhìn thấy uy linh cao sang của Thiên Chúa, đấng tôi đã được hiểu biết nhiều hơn, đấng được các thiên thần kính thờ theo mức độ ân sủng và phẩm trật các ngài được phân chia, không khiến tôi sợ hãi kinh hoàng. Không một chút nào. Linh hồn tôi tràn ngập bình an và yêu mến, càng hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa. Tôi càng vui sướng vì người là Thiên Chúa. Tôi hạnh phúc vô hạn trong sự cao cả của người, và vui mừng trong sự bé mọn của tôi. Và vì tôi bé mọn nên Chúa đỡ nâng tôi trong cánh tay người và đặt tôi sát vào trái tim người. Lạy Thiên Chúa của con thương hại những người không tin vào đời sống vĩnh cửu. Con phải cầu xin thế nào để một tia sáng lòng thương xót Chúa cũng bao phủ họ, và Thiên Chúa sẽ ấp ủ họ trong khung lòng hiền phụ của người. Ôi tình yêu, ôi nữ hoàng, tình yêu không biết sợ hãi. Nó băng qua mọi ca đoàn các thiên thần đang chầu kính trước nơi tòa Thiên Chúa. Nó không sợ một ai. Nó đến với Thiên Chúa và đắm mình trong người như kho tàng duy nhất của nó. Vị minh thần canh gác thiên đàng với thanh cung lửa cũng chẳng có quyền gì trên nó. Ôi tình yêu Thiên Chúa tinh rộng, vĩ đại và vô song. Ôi ước chi các linh hồn biết được sức mạnh của tình yêu. Hôm nay tôi quá yếu nhược, tôi không thể lên nhà nguyện để nguyện cầu, nhưng phải nằm trên giường. Ôi Chúa Giêsu của con yêu mến Chúa và con muốn tôn thờ Chúa bằng sự yếu nhược của con, bằng việc phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Tôi phải canh phòng, đặc biệt trong ngày hôm nay, bởi vì tôi quá nhạy cảm với mọi chuyện. Những điều tôi không chú ý trong lúc khỏe mạnh hôm nay lại quấy quất tôi. Ôi Chúa Giêsu của con, khiên thuận và dũng lực của con, xin ban cho con ơn vượt thắng những cuộc chiến đấu này. Ôi Chúa Giêsu của con, xin biến đổi con trong chính Chúa bằng quyền năng của tình yêu Chúa, để con trở thành một khí cụ xứng đáng trong việc cao rao lòng thương xót Chúa. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì cơn bệnh và những khó chịu thể lý, bởi vì nhờ đó tôi có thời giờ để chuyện vãn với Chúa Giêsu. Niềm vui của tôi là được trải qua nhiều giờ dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, và những giờ ấy trôi nhanh chóng như những phút đồng hồ, vì tôi không còn ý thức được thời gian. Tôi cảm thấy một ngọn lửa đang bừng cháy trong mình, và tôi không hiểu biết một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống hy sinh bắt nguồn từ tình yêu tinh rộng. Ngày 29 tháng 11 năm 1936. Mẹ Thiên Chúa đã dạy cho tôi chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng sinh. Hôm nay tôi được nhìn thấy mẹ, nhưng không thấy Chúa Giêsu hài lòng. Mẹ phán bảo tôi: Con gái của mẹ, con hãy nỗ lực sống tinh lành và khiêm tốn để Chúa Giêsu, đấng liên lỉ ngự trong hồn con, có thể nghỉ ngơi. Con hãy tôn thờ người trong tâm hồn con, đừng ra khỏi hữu thể sâu nhiệm của con. Con gái của mẹ, mẹ sẽ xin cho con hơn giữ được đời sống nội tâm, đến độ con sẽ không bao giờ ra khỏi đời sống ấy, mà vẫn có thể thực hiện tất cả những phận sự bên ngoài của con, thậm chí còn chuyên cần hơn nữa. Con hãy liên lỉ ở lại với người nơi tâm hồn con. Người sẽ là sức mạnh của con. Con hãy trao đổi với các thụ tạo chỉ khi nào cần thiết và khi các phận sự của con đòi hỏi. Con là một nơi cư ngụ vui thú cho Thiên Chúa hằng sống. Nơi con, Thiên Chúa vui sống liên lỉ trong tình yêu và hoan lạc. Và sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, điều con cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng này, sẽ củng cố cho con gái của mẹ, trong những điều mẹ đã nói cho con. Con hãy cố gắng sống như vậy cho đến ngày lễ Giáng sinh. Và khi ấy, chính Chúa sẽ tỏ cho con biết con sẽ được kết thân và hợp nhất với người thế nào. Ngày 30 tháng 11 năm 1936. Trong giờ kinh chiều hôm nay, một nỗi đau đớn khác thường xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi thấy công cuộc này vượt quá sức lực của tôi trong mọi phương diện. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Trước tầm mức lớn lao của công cuộc, và chỉ vì lệnh truyền minh nhiên của Chúa mà tôi phải bắt tay thi hành. Đằng khác, thậm chí những ân sủng trọng đại cũng là một gánh nặng đối với tôi, và tôi hầu như không thể kham nổi. Tôi nhìn thấy sự ngờ vực và hoài nghi đủ loại của các bề trên và thái độ kinh sợ của các ngài đối với tôi nữa. Lạy Chúa Giêsu của con thấy ngay cả những ân sủng trọng đại dù ấy mà cũng có thể trở thành một căn cớ đau khổ. Tuy nhiên, đúng vậy, không những cũng có thể mà phải trở thành một căn cớ đau khổ, như một dấu hiệu hành động của Thiên Chúa. Con hiểu sâu xa rằng nếu chính Chúa không củng cố linh hồn con trong những thử thách đủ loại này, linh hồn con không thể làm chủ được hoàn cảnh. Như vậy, Chúa chính là khiên thuộc của con. Trong khi tiếp tục giờ kinh chiều, tôi suy gẫm về sự hòa lẫn giữa đau khổ và ân sủng. Tôi được nghe lời Đức Mẹ: Con gái của mẹ, con hãy biết rằng mặc dù mẹ đã được nâng lên phẩm tước là mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim mẹ. Con đừng làm gì để tự vệ. Con hãy chịu đựng mọi sự với lòng khiêm nhường. Chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ con. Ngày 1 tháng 12 năm 1936, ngày tỉnh tăng. Hôm nay trong giờ nguyện cẩm sanh, Chúa đã cho tôi nhìn thấy và hiểu rõ những yêu sách của người vẫn không thay đổi. Tôi thấy không ai có thể miễn cho tôi khỏi nhiệm vụ thực thi thánh ý hiển nhiên của Chúa. Việc thiếu sức khỏe và sức lực không đủ lý do và không miễn trước cho tôi khỏi công việc mà chính Chúa đang thực hiện qua tôi. Tôi chỉ là một khí cụ trong tay người. Và vì thế, lạy Chúa, này con đây, xin thực thi thánh ý Chúa. Xin truyền cho con những chương trình muôn đời và ước muốn của Chúa. Chỉ xin ban ân sủng để con được luôn luôn trung thành với Chúa. Trong khi tôi đang thưa chuyện với Thiên Chúa ẩn thân, Người cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng không nên quá ưu tư và sợ hãi vì những khó khăn có thể gặp phải. Người nói: Con hãy biết rằng Cha ở với con, Cha tạo ra và Cha vượt qua những khó khăn. Trong một thoáng, Cha có thể thay đổi một tâm địa thù nghịch thành một tâm trạng thuận lợi cho công cuộc này. Trong cuộc chuyện vãng hôm nay, Chúa đã giải thích nhiều điều, mặc dù tôi không viết tất cả ra đây. Trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, tiên vàng phải nhường nhịn người khác, nhất là giờ giải trí. Hãy im lặng lắng nghe và đừng ngắt lời. Cho dù người ta có nói với tôi 10 lần cùng một điều như nhau, tôi sẽ không bao giờ hỏi han về những điều hết sức thích thú đối với tôi. Quyết định vẫn giữ như cũ, tức là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Quyết định tổng quát giữ tĩnh lặng bề trong, im lặng. Lạy Chúa Giêsu, xin giấu con nơi lòng thương xót sâu thẳm của Chúa và để người chung quanh xét đoán con tùy ý họ. Tôi sẽ không bao giờ nói về những kinh nghiệm bản thân. Trong đau khổ, tôi phải tìm sự khuây khỏa trong cầu nguyện. Trong nghi nan, ngay cả với điều nhỏ mọn nhất, tôi chỉ tìm lời khuyên của Cha giải tội. Tôi phải luôn luôn có một tâm hồn rộng mở để đón nhận những đau khổ của tha nhân và dìm những đau khổ của riêng tôi hết sức có thể nơi thánh tâm Chúa, để không bị người ngoài nhận thấy. Tôi phải luôn cố gắng trầm tĩnh, cho dù trong những hoàn cảnh dông tố đến mấy. Tôi không được để cho điều gì khuấy động sự thanh thản và tĩnh lặng nội tâm. Không gì có thể sánh được với sự bình an của linh hồn. Khi bị vu khống, tôi sẽ không chữa mình. Nếu bề trên muốn biết sự thật, dù đúng hay sai, tôi để Ngài tìm kiếm nơi người khác hơn là nơi tôi. Bận tâm của tôi là chấp nhận mọi sự với một tâm hồn khiêm tốn. Tôi sẽ sống mùa vọng này theo những lời hướng dẫn của Mẹ Thiên Chúa, tức là trong hiền lành và khiêm nhường. Tôi đang cùng với Đức Mẹ sống lại những thời khắc này. Tôi ngóng chờ Chúa đến với niềm khao khát thao thức. Những ước mơ của tôi thật lớn lao. Tôi ước ao cho toàn nhân loại được nhận biết Chúa. Tôi muốn chuẩn bị mọi quốc gia để chờ đón ngôi lời nhập thể. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho suối nguồn xót thương của Chúa được trào tràn mãnh liệt cho nhân loại đang yếu nhược và rất cần đến lòng thương xót Chúa. Chúa là đại dương nhân ái vô bờ đối với chúng con là những tội nhân. Nỗi khốn nạn càng thê thảm, chúng con càng có quyền nơi lòng thương xót Chúa. Chúa là nguồn suối cho mọi thụ tạo được hạnh phúc nhờ lượng thương xót vô cùng của Chúa. Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 1936, tôi đi Pratnik bên ngoài Krakow để điều trị. Tôi sẽ lưu lại đó 3 tháng. Tôi được gửi đến đó nhờ tấm lòng ân cần săn sóc của các bề trên, nhất là của Mẹ Tổng quyền yêu quý của chúng tôi, người hết lòng quan tâm đến các chị em yếu bệnh. Tôi đã được đặc ân đi chữa bệnh, nhưng xin hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng tôi tùy ý người. Tôi không muốn gì khác ngoài việc chu toàn thánh ý Chúa. Tôi kết hợp với mẹ Thiên Chúa, và tôi đang rời bỏ làng Nazareth để xuôi về Bethlehem. Tôi sẽ mừng lễ Giáng sinh giữa những người xa lạ, nhưng cùng với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, bởi vì đó là thánh ý Chúa. Tôi đang cố gắng chu toàn thánh ý Chúa trong mọi sự. Tôi không ước ao được bình phục hơn là được chết. Tôi phó mình hoàn toàn cái lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và như một con trẻ, tôi sống trong niềm an bình sâu lắng nhất. Tôi cố gắng làm cho tình yêu đối với Chúa được nồng thắm hơn, tinh rộng hơn, để trở thành một niềm hoang lạc cho ánh nhìn thần linh của người. Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh này trong một tuần cửu nhật trước đại lễ lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh. Với tuần cửu nhật này, Cha sẽ ban mọi ân sủng có thể cho các linh hồn. Đang lúc tôi có phần lo âu vì phải sống một thân một mình ngoài cộng đoàn trong một thời gian khá lâu, Chúa Giêsu nói với tôi: Con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên con mọi nơi mọi lúc. Gần bên trái tim Cha, con đừng sợ hãi gì. Kính Cha là nguyên nhân chuyến đi của con. Con hãy biết rằng ánh mắt Cha vẫn hằng lưu tâm đến từng cái động của trái tim con. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính Cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của Cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Tuy nhiên, hỡi ái nữ của Cha, Cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Con hãy kể lể tất cả cho Cha thật đơn sơ, theo cách của loài người. Như vậy con sẽ đem lại cho Cha niềm vui lớn lao. Cha thông cảm với con, vì Cha là đấng nhân thần. Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con làm Cha vui thỏa hơn những bản thánh ca được viết ra để tôn vinh Cha. Hỡi ái nữ Cha ơi, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút Cha hơn. Và giờ đây, con hãy an tâm cạnh bên trái tim Cha. Con hãy đặt bút xuống và chuẩn bị lên đường. Ngày 9 tháng 12 năm 1936. Sáng nay tôi đi picnic. Chị Chrysostom đưa tôi đến đó. Tôi có một phòng riêng giống như một nữ tu dòng Kính Carmelo. Khi chị Chrysostom ra về, tôi ở lại một mình. Tôi đắm đuối trong cầu nguyện, phó mình cho sự che chở đặc biệt của mẹ Thiên Chúa. Chỉ có Đức Mẹ luôn luôn ở với tôi. Mẹ như một hiền mẫu, để mắt đến mọi thử thách và mọi cố gắng của tôi. Bỗng nhiên tôi được thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi: Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy an lòng. Con hãy xem, con đâu có ở một mình. Trái tim Cha vẫn dõi theo con. Chúa Giêsu cho tôi được đầy tràn sức mạnh liên quan đến một người kia. Tôi cảm thấy mạnh mẽ trong linh hồn một nguyên tắc luân lý. Nếu không biết điều nào, tốt hơn chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc và bàn hỏi, bởi vì không được hành động theo lương tâm hồ nghi. Khi thiếu chắc chắn, bạn phải tự hỏi, bất kỳ tôi làm điều gì, điều ấy phải tốt. Tôi muốn làm điều tốt. Chúa là Thiên Chúa sẽ chấp nhận điều chúng ta xét là tốt. Và Chúa là Thiên Chúa cũng chấp nhận và coi đó như điều tốt. Không nên lo lắng nếu sau đó một thời gian chúng ta lại thấy những điều ấy không tốt. Thiên Chúa nhìn những ý hướng khi chúng ta khởi sự và theo đó mà thưởng công cho chúng ta. Đây là một nguyên tắc chúng ta phải tuân theo. Hôm nay tôi cố gắng đi viếng Chúa Thánh Thể được một lúc trước khi đi ngủ. Thần trí tôi được say đắm trong người như bảo tàng độc nhất của mình. Trái tim tôi được ngơi nghỉ một lúc gần bên trái tim đấng lang quân của tôi. Tôi nhận được ánh sáng để biết cư xử với những người chung quanh. Và rồi tôi lại trở về chốn cô tịch của mình. Bác sĩ đang chăm sóc cho tôi. Tất cả những người chung quanh đều rất tử tế với tôi. Ngày 10 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi dậy sớm và uống thuốc trước khi đi tham dự thánh lễ. Ở đây, thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ. Sau khi hiệp lễ, tâm trí tôi ngất ngay trong Chúa như đối tượng say yêu độc nhất của mình. Tôi thấy mình được quyền toàn năng Chúa thu hút. Khi trở về phòng riêng, tôi cảm thấy yếu nhược và phải nằm nghỉ ngay. Chị nữ tu đưa cho tôi một ít thuốc, nhưng suốt ngày tôi cảm thấy rã rời. Đến tối, tôi cố gắng, nhưng không sao làm nổi một giờ thánh. Tất cả những gì tôi có thể làm là kết hợp với Chúa Giêsu đau khổ. Phòng tôi ở ngay bên cạnh phòng nam dân. Tôi không ngờ những người này lại lắm lời đến thế. Từ sáng đến tối, họ kháo láo đủ mọi vấn đề. Phòng nữ giới yên tĩnh hơn. Nữ giới luôn bị mang tiếng về tật nói nhiều. Nhưng tôi đã có dịp để tin điều ngược lại mới đúng. Tôi khó khăn lắm mới có thể tập trung cầu nguyện giữa những trò đùa cười cợt này. Tuy nhiên, một khi ơn Chúa đã chiếm hữu tôi hoàn toàn, họ không quấy quất được. Vì khi đó, tôi không còn biết những gì xảy ra chung quanh. Lạy Chúa Giêsu của con, những người này nói về Chúa ít quá. Chúa Giêsu ơi, họ bàn luận đủ mọi vấn đề ngoại trừ Chúa. Và nếu như đề cập đến một chút về Chúa, thì có lẽ họ cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa. Mọi sự trên đời làm họ hứng thú ngoại trừ Chúa, đấng tác thành nên họ, họ lại không đá động tới. Lạy Chúa Giêsu, con thật buồn khi thấy các trụ tạo hững hờ và vô ơn tệ bạc dường ấy. Ôi Chúa Giêsu của con muốn yêu mến Chúa thay cho họ và đền tại Chúa bằng tình yêu của con.
con lên là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi đời còn cay đắng và lệ con còn hên đôi mắt, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tình đời thay trắng và đổi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài.
Con cần đến Chúa như hoa kia đơn ánh mặt trời. Trời cần đôi cánh vỗ, con cần đến Chúa như mẹ thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng.
Con khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vần xoay, hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng. Đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến.
Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim
Ngay từ sáng sớm, tôi cảm thấy tình thân mật của Đức Mẹ. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhìn thấy mẹ khả ái yêu kiều, đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được, dù chỉ một phần nhỏ vẻ mỹ lệ này. Mẹ mặc đồ trắng, thắt dây lưng màu thiên thanh. Áo choàng của mẹ cũng màu thiên thanh. Trên đầu mẹ đội một triều thiên. ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏa toàn thân mẹ. Mẹ nói cùng tôi, mẹ là nữ vương trời đất, nhưng đặc biệt là hiền mẫu của hội dòng con. Mẹ áp tôi sát vào trái tim mẹ và phán: lúc nào mẹ cũng dành cho con một lòng cảm thương. Tôi cảm thấy sức mạnh của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đang trào đổ vào linh hồn tôi. Giờ đây tôi hiểu được vì sao tôi đã dọn mình và thao thức ngóng đợi ngày lễ này suốt 2 tháng trời. Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm cho linh hồn hết sức thanh sạch, để những tia sáng ơn Thánh Chúa được phản chiếu với tất cả vẻ sáng ngời. Tôi khát mong trở thành pha lê để làm thỏa mắt Chúa. Cùng ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy một vị linh mục được bảo bọc trong luồng ánh sáng từ Đức Mẹ. Vị linh mục ấy rõ ràng rất yêu mến Đức Mẹ vô nhiễm. Một nỗi khát khao lạ thường ngập vào linh hồn tôi. Tôi lấy làm lạ vì sao nó không tách rời linh hồn ra khỏi thân xác của tôi. Tôi khao khát Thiên Chúa, muốn được đắm chìm trong Người. Tôi hiểu mình còn đang ở chốn lưu đày tan tóc. Linh hồn tôi mòn mỏi Thiên Chúa với tất cả sức lực của nó. Hỡi các bạn, những người cư dân của quê hương tôi, hãy nhớ đến cảnh lưu đày này. Khi nào những bức màn sẽ được cất đi cho tôi? Mặc dù nhìn thấy và cảm nghiệm bức màn ngăn cách giữa tôi với Thiên Chúa hết sức mỏng manh, nhưng tôi khát mong được nhìn thấy Người diện đối diện. Xin cho mọi sự được nên tròn theo thánh ý Chúa. Ngày 11 tháng 12, hôm nay tôi không thể tham dự trọn thánh lễ. Tôi chỉ dự được những phần quan trọng, và sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về nơi cô tịch của mình. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng trùng phủ tôi, và đồng thời tôi được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa một lúc. Trong thời gian ấy, tôi được ban một tri thức hiểu biết sâu xa về công cuộc của lòng thương xót Chúa. Đang đêm, tôi đột nhiên bị đánh thức và biết có một linh hồn đang năn nỉ xin tôi cầu nguyện. Đó là một linh hồn rất cần thiết. Một cách ngắn gọn, nhưng với hết tâm hồn, tôi đã xin Chúa thương đến linh hồn của bà. Chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy có một người đang hấp hối và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được, thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn: con hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy. Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi mân côi, rồi quỳ xuống bên người hấp hối và lấy hết lòng sốt sắng bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi. Tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì bà đã tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa hãy thực hiện lời Người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân Chúa hứa với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã hứa ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy. Khi về phòng riêng, tôi đã nghe những lời sau. Trong giờ chết của họ, ta sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của ta, hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân xá cũng giống như thế. Khi chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy, và lòng thương xót sâu thẳm dịu dàng của ta sẽ động lòng vì cuộc thương khó bi thảm của con ta. Hôm nay tôi đã chiến đấu với các thần dữ tâm tối vì một linh hồn. Satan căm hờn với lòng thương xót của Thiên Chúa khủng khiếp biết bao. Tôi thấy hắn chống đối với toàn bộ công cuộc này. Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, đã chịu căng thay trên thập giá, xin đối thương đến giờ lâm tử của con. Lạy trái tim Chúa Giêsu đầy lân ái, đã chịu lưỡi đồng mở ra, xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc cuối đời. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu hấp hối, con tin ở lòng thương xót, xin hãy làm nguôi cơn nghĩa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con. Ngày 12 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi hiệp lễ và chỉ tham dự được một phần thánh lễ mà thôi. Lạy bánh hằng sống, tất cả sức lực của con là nơi Chúa. Nếu không được hiệp lễ, chắc con khó mà sống nổi hết ngày hôm nay. Bánh thánh là kiên thuẫn cho con. Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa, con không biết phải sống thế nào. Chúa Giêsu, tình yêu của tôi hôm nay đã cho tôi hiểu biết người yêu thương tôi dường nào. Mặc dù có một vực thẳm sâu rộng ngăn cách đôi đàn giữa tạo hóa với thuận tạo, tuy nhiên trên một phương diện nào đó vẫn có một điều gì tương xứng. Tình yêu lấp đầy vực thẳm cách ngăn. Chính Chúa đã hạ cố đến với tôi và cho tôi được kết thân với người. Tôi dìm mình trong Chúa, có thể nói là mất hút trong người, tuy vẫn ở dưới ánh nhìn đầy yêu thương của người. Linh hồn tôi tìm được sức mạnh, năng lực và biết rằng mình đang yêu mến, và nhất là cũng đang được mến yêu. Tôi biết Đấng toàn năng bảo vệ tôi. Lời cầu nguyện như vậy dù ngắn ngủi nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho linh hồn. Tất cả các giờ cầu nguyện bình thường không đem lại cho linh hồn nhiều ánh sáng cho bằng một lúc cầu nguyện nồng thắm nhưng ngắn ngủi này. Chiều nay, lần đầu tiên tôi được thư giãn ngoài trời. Tại hành lang có ánh sáng của dưỡng đường, chị Felicia hôm nay đến thăm tôi, đem theo một ít vật dụng cần thiết và vài trái táo thật ngon, cùng những lời thăm hỏi của mẹ bề trên, cùng các chị em yêu dấu. Ngày 13 tháng 12 năm 1936, xưng tội trước Chúa Giêsu. Khi nhớ ra đã hơn 3 tuần mà chưa được xưng tội, tôi bật khóc khi nhìn thấy tội lỗi và một số khó khăn của mình. Tôi không thể xưng tội vì hoàn cảnh không cho phép. Vào ngày xưng tội định kỳ, tôi bị liệt giường. Tuần sau đó, buổi xưng tội rơi vào buổi chiều, nhưng sáng hôm đó, tôi đã phải đi bệnh viện. Chiều nay, cha Anthas vào phòng và ngồi giải tội cho tôi. Trước đó, chúng tôi không trao đổi với nhau một lời nào. Tôi hết sức vui mừng vì đang nóng lòng muốn được xưng tụng. Như thường lệ, tôi đã bộc bạch hết linh hồn mình. Cha đã giải đáp tường tận cho từng điều. Tôi cảm thấy được hạnh phúc phi thường vì có thể thổ lộ mọi sự. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc kinh cầu thánh danh Chúa Giêsu. Khi tôi đang định trình bày về khó khăn khi đọc kinh cầu này, thì Ngài đã trỗi dậy và ban phép xá giải cho tôi. Bỗng nhiên, thần thái cha trở nên sáng láng, và tôi thấy không còn phải là cha Amas mà là Chúa Giêsu. Y phục của Chúa trắng ngời như tuyết, và người liền biến đi. Lúc đầu tôi hơi ấy nấy, nhưng sau đó một niềm bình an ngập lúc linh hồn, và tôi nhận ra Chúa Giêsu giải tội tương tự như các linh mục khác. Tuy nhiên, một thần lực kỳ diệu đã thấu nhập vào lòng tôi lúc đang xưng tội. Thoạt đầu, tôi không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Ngày 16 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu cho nước Nga. Tôi đã dâng mọi đau khổ và kinh nguyện của tôi để cầu cho đất nước đáng thương ấy. Sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán với tôi: Cha không thể chịu đựng đất nước ấy nữa. Hỡi ái nữ của cha, con đừng trói tay cha lại nữa. Tôi hiểu rằng nếu không nhờ lời cầu nguyện của các linh hồn đẹp lòng Chúa, cả đất nước ấy có lẽ đã bị hủy diệt ra không. Ôi, tôi đau khổ biết bao vì đất nước đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi các biên cương. Ôi, nguồn suối bất tận lòng thương xót Chúa, xin trào đổ xuống cho chúng con. Lòng thương xót Chúa không biết giới hạn. Lạy Chúa, xin khẳng định sức mạnh lòng thương xót Chúa trên vũng sâu hư hèn của chúng con, vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót. Lòng thương xót Chúa diệu kỳ khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và thiên thần. Thiên thần bản mệnh bảo tôi cầu nguyện cho một linh hồn kia. Và đến sáng, tôi biết đó là linh hồn của một người đã bắt đầu hấp hối ngay từ thời điểm ấy. Chúa Giêsu cho tôi được biết một cách đặc biệt khi có người cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đặc biệt được thông tri khi có một linh hồn hấp hối cần tôi cầu nguyện. Điều này hiện giờ thường xảy ra hơn trước kia. Chúa Giêsu cho tôi biết linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho người được thỏa lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa. Hôm nay, tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở. Vì chính người là Thiên Chúa của công việc, cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn đã cảm nghiệm nỗi đắng đót của vườn cây dầu. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt, như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tin thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không sợ hãi gì.